Kính thưa quý cụ, quý ông, bà và anh chị em, lễ Chúa Giêsu chịu pháp rửa ngày hôm nay kết thúc phụng vụ của mùa Giáng sinh, đồng thời cũng kết thúc tuần lễ hiển linh. Chúng ta đã nói đến việc Thiên Chúa tự tỏ mình ra. Lễ hiển linh nghĩa là Chúa tỏ mình ra. Chúa tỏ mình ra ngay trong đêm Giáng sinh với các mục đồng. Chúa tỏ mình ra với Simeon và Anna trong đền thờ Jerusalem 40 ngày sau đó. Và Chúa tỏ mình ra với các đạo sĩ từ phương Đông đến. Nhưng đó chỉ là những lần tỏ mình ra nhỏ lẻ. Còn hôm nay, khi Đức Giêsu đến với Gioan, thì như chúng ta thấy tin mừng thuật lại, dân chúng tuôn đến với Gioan rất đông. Và có thể nói, Chúa Giêsu đã tỏ mình ra với toàn dân. Nếu như trong đêm Giáng sinh, Thiên Thần là người báo tin, Thiên Thần là người xác nhận, nếu như trong ngày lễ hiển linh, các đạo sĩ phương Đông đã nhờ đến ánh của một vì sao ở trên bầu trời để hướng dẫn, thì hôm nay không phải là thiên sứ, không phải là ngôi sao, mà là chính Chúa Cha lên tiếng. Chính Chúa Cha lên tiếng, Chúa Cha xác nhận, Chúa Cha giới thiệu vừa xác nhận, đây là con ta yêu dấu đẹp lòng ta. Như thế, lễ Chúa Giêsu chịu pháp rửa là một lễ hiển linh vĩ đại. Nói theo ngôn ngữ ngày nay, đó là một lễ hiển linh hoành tráng. Thật đúng như vậy, bởi vì ngay từ đêm Giáng sinh thì người đã tỏ mình ra nhưng mà chỉ là một nhóm chăn chiên thôi. Còn hôm nay là với toàn dân, hôm ấy là có Thiên Thần giới thiệu, hôm nay thì tiếng Chúa Cha giới thiệu. Vì thế cho nên, lễ Chúa Giêsu chịu pháp rửa là một cuộc hiển linh ngoạn mục, là một cuộc hiển linh vĩ đại, là một cuộc hiển linh hoành tráng. Chúa tỏ mình ra cho toàn dân. Đây là con ta yêu dấu. Chúa tỏ thiên tính, Chúa tỏ cái sức mạnh cứu thế của mình. Đương nhiên, dân chúng sẽ còn phải tìm hiểu, còn phải khám phá, và Chúa Giêsu còn vất rất nhiều công để có thể giới thiệu mình với mọi người qua các phép lạ, qua các tuyên bố, qua các bài giảng dạy. Nhưng mà lễ hôm nay là một lễ hiển linh oai hùng, một lễ hiển linh vĩ đại. Điều thứ hai, chúng ta tìm hiểu xem Chúa Giêsu chịu phép rửa thì điều đó có nghĩa là gì. Bởi vì ngay từ hôm Giáng sinh, chúng ta đã cùng nhau tuyên xưng đức tin. Chúng ta tin rằng hài nhi Giêsu bọc tã đặt nằm trong máng cỏ kia là người thật, 100% là người thật, giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi. Nhưng đồng thời, đức tin cũng dạy chúng ta rằng hài nhi Giêsu ấy là Thiên Chúa quyền năng, đồng bản tính với Chúa Cha. Và như thế, Chúa Giêsu không có tội, Chúa Giêsu không cần phải xin ơn tha thứ, Chúa Giêsu không cần phải thống hối. Vậy thì Chúa Giêsu đến với Gioan để xin làm phép rửa thì điều đó có nghĩa là gì? Ngài đâu cần phải tha thứ, Ngài đâu cần xin ơn tha thứ, Ngài đâu cần phải thống hối. Và thật ra thì Gioan cũng hiểu như thế. Cho nên khi thấy Chúa Giêsu tiến đến với mình thì Gioan đã giãy nảy lên và nói rằng: làm sao lại có chuyện này, Ngài phải rửa cho tôi chứ, tại sao tôi lại rửa cho Ngài được? Nhưng Chúa Giêsu trả lời rằng: bây giờ thì chưa hiểu đâu, rồi sau này sẽ hiểu. Hãy cứ làm đi, hãy cứ thực hiện theo ý trên, rồi sau này sẽ hiểu. Vâng, phải sau này mới hiểu được. Phải sau này, khi mà Chúa Giêsu ở trên đồi Golgotha bị đóng đinh giữa hai tên gian phi, thì lúc bấy giờ ý nghĩa của phép rửa của Chúa Giêsu mới được sáng tỏ. Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá cùng với hai tên gian phi, có nghĩa là Ngài chấp nhận bị liệt vào hàng tội nhân. Ngài bị liệt vào hàng tội nhân và Ngài chịu đóng đinh không phải vì tội của Ngài, nhưng Ngài đóng đinh vì tội lỗi nhân loại. Ngài đóng đinh vì tội lỗi chúng ta. Chúa không có tội, nhưng Chúa nhận về mình phần trách nhiệm về tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta ngược lại với cái buổi bình minh của nhân loại ở những trang đầu của Kinh Thánh, thì chúng ta mới hiểu rõ hơn. Bởi vì khi Adam, Eva phạm tội, lúc bấy giờ họ đổ lỗi cho nhau. Adam đổ tội cho Eva, và Eva thì đổ tội cho con rắn. Không ai nhận tội hết. Tội dành ra nhưng mà không nhận đâu. Và bây giờ chúng ta thấy trong cuộc sống cũng vậy. Chúa bảo Adam, tại sao mày lại làm như vậy? Adam bảo, cái con mẹ đàn bà mà Chúa cho làm vợ tôi đấy, nó xuống tôi. Chúa bảo Eva, tại sao bà làm như vậy? Eva bảo, con rắn nó xúi con đấy, chứ con nó làm đâu. Con nhận trách nhiệm về mình đâu. Tội lè lè ra nhưng mà có nhận đâu. Còn Chúa Giêsu thì người không có tội, nhưng mà lại Ngài lại nhận trách nhiệm về tội lỗi của chúng ta. Ngài đi vào dòng người tội lỗi đến với Gioan. Ngài chấp nhận bị liệt vào hàng tội lỗi, và Ngài chấp nhận chết thay cho chúng ta. Ngài chấp nhận đóng đinh vì chúng ta. Ngài chấp nhận đền tội thay cho chúng ta. Và cuối cùng, thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay giáo hội muốn nói với chúng ta về bí tích thánh tẩy, là bí tích rửa tội. Bí tích thánh tẩy là bí tích đầu tiên, là bí tích cửa ngõ để mở đường dẫn lối chúng ta đi vào đời sống với Thiên Chúa. Cánh cửa của lòng thương xót đã mở ra. Cánh cửa ấy dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Cánh cửa ấy cũng dẫn chúng ta đến với thế giới. Ngày lễ khai mạc năm thánh lòng thương xót, nếu chúng ta là người ai đã đi dự lễ, chúng ta sẽ thấy khởi đầu thánh lễ, Đức Giám Mục làm phép nước và dẩy nước thánh trên mình, cũng tương tự như trước thánh lễ chúng ta vừa mới nhận nước thánh và làm dấu thánh giá. Nước này không phải là nước để gọi là làm phép thân xác chúng ta đâu, nhưng mà nước ấy làm cho chúng ta nhớ lại bí tích thánh tẩy. Nhớ lại bí tích thánh tẩy mà chúng ta đã lãnh nhận. Nhờ bí tích thánh tẩy mà chúng ta được đón nhận sự sống mới, sự sống của chính Thiên Chúa. Nhờ bí tích thánh tẩy mà chúng ta được hiệp thông với, đi vào đời sống với Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhờ bí tích thánh tẩy mà chúng ta được nên con của Chúa, thành thành viên của Hội Thánh, là cửa ngõ để mở ra muôn vàn ân phúc, để mở ra đời sống công chính. Thế thì Thánh Phaolô trong thư gửi Tito, Ngài bảo rằng thì là tất cả những cái mà chúng ta đang được hưởng ấy, được làm con Chúa này, được đón nhận sự sống đời đời này, được đón nhận đức tin này, vân vân và vân vân, các ơn phúc qua các bí tích chúng ta lãnh nhận, thì tất cả nó không phải do công trạng của chúng ta đâu, không phải vì chúng ta tài giỏi đâu, không phải vì chúng ta đạo đức đâu, không phải vì chúng ta xứng đáng đâu. Không phải, hoàn toàn không phải. Ngài bảo với chúng ta như thế này: Đấng cứu độ chúng ta biểu lộ lòng từ bi và nhân ái của Người. Người đã cứu chúng ta không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà vì Người thương xót thôi, thương xót. Mà là vì Người thương xót, Người cứu chúng ta nhờ phép rửa, ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện. Thánh Phaolô nói với chúng ta như vậy. Và vì thế cho nên, để đáp lại cái lòng thương xót của Chúa, để đáp lại tình thương của Người, thì Thánh Phaolô bảo với chúng ta, ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở trần gian này. Hay nói như lời nguyện cuối lễ chúng ta sẽ nghe: Xin cho chúng con không phải chỉ mang danh là con Chúa, nhưng còn phải biết sống với Chúa cho phải đạo làm con. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa cho chúng ta được mở mắt, mở lòng để nhận biết một lần nữa Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế Thiên Chúa gửi đến. Chúa Cha xác nhận chính xác, đây là con ta yêu dấu. Ngài đã vui lòng đón nhận tất cả tội lỗi của chúng ta nơi mình để đền thay cho chúng ta. Tất cả chỉ vì tình yêu thương, tất cả chỉ vì lòng thương xót mà thôi. Và vì thế cho nên chúng ta cần phải đáp lại lòng thương xót của Chúa bằng một đời sống ngoan ngoãn đối với Chúa, một đời sống yêu thương đằm thắm với anh chị em, để chúng ta nên con của Cha trên trời thật sự và nên anh chị em với nhau. Amen.